vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bản tin nhanh trưa 24 tháng 11 trên SBS Việt ngữ có những tin chính đáng chú ý như sau. Chính phủ liên bang xác nhận Úc là chủ tịch đàm phán trước và trong hội nghị khí hậu COP31. Lãnh đạo đối lập Susan Lee chịu áp lực về thách thức lãnh đạo. Và lũ lụt kinh hoàng tại Phú Yên, chủ tịch Hồ Thủy Điện nói xả lũ đúng quy định, chủ tịch tỉnh nói làm đúng phận sự. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết các thỏa thuận chính thức đã được hoàn tất, xác nhận vai trò của Úc là chủ tịch đàm phán trước và trong hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc tiếp theo. Tuần trước, ông Albanese thông báo một thỏa hiệp đã đạt được, theo đó COP31 sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Úc sẽ chủ trì các cuộc đàm phán tiền kỳ cùng với các quốc đảo Thái Bình Dương. Một tuyên bố chung của Albanese, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu Chris Bowen và Ngoại trưởng Benny Wong cho biết, các thỏa thuận sẽ cho phép lãnh đạo Thái Bình Dương tổ chức một sự kiện tiền COP đặc biệt nhằm nhấn mạnh mối đe dọa sinh tồn mà biến đổi khí hậu gây ra cho khu vực. Thỏa thuận này cũng bảo đảm Úc có quyền hạn độc quyền liên quan đến các cuộc đàm phán để dẫn dắt các quyết sách toàn cầu. Cũng tiếp tục bản tin trong nước, cảnh báo đang được ban hành đối với bão nhiệt đới Fina khi nó di chuyển về phía Tây sau khi ảnh hưởng đến các cộng đồng tại lãnh thổ Bắc Úc. Là một hệ thống cấp 3, bão Fina đã đi qua giữa quần đảo Tiwi và Darwin cuối tuần qua, mang theo gió tàn phá và mưa lớn, với gió giật tối đa 195 km/h và gió duy trì gần tâm bão là 140 km/h. Fina đã làm mất điện tại nhiều khu vực. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, cơn bão vẫn là hệ thống cấp 4 và dự kiến sẽ suy yếu nhanh trước khi ảnh hưởng đến bờ biển Đông Bắc Kimberley vào tối nay. Lãnh đạo phe đối lập Ted O'Brien khẳng định Susan Lee vẫn là lãnh đạo tuần này giữa lúc xuất hiện đồn đoán về khả năng xảy ra thách thức lãnh đạo. Nội bộ đảng đang chia rẽ về chính sách nhập cư và biến đổi khí hậu khi Andrew Hosty và Angus Taylor được nêu tên như những ứng viên tiềm năng. Ông O'Brien nói rằng trong tuần họp cuối cùng của Quốc hội năm nay, ông muốn trọng tâm được đặt vào việc buộc chính phủ chịu trách nhiệm. Ông chia sẻ, còn 2.5 năm nữa phía trước, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm và chúng tôi tập trung vào những người mà chúng tôi đại diện. Chúng tôi chiến đấu vì những người Úc đang gặp khó khăn dưới thời chính phủ Albanese. Chúng tôi có mặt ở đây tuần này, tuần họp cuối cùng của Hạ viện và tất nhiên sẽ quay lại tuần sau cho phiên điều trần ngân sách. Chuyển sang phần tin thế giới, Hezbollah xác nhận chủ huy quân sự cấp cao Haitham Ali Tabatabai đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại thủ đô Lebanon. Trong tuyên bố, Hezbollah lên án vụ tấn công và mô tả việc sát hại vị chỉ huy là một hành động phản trắc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc không kích đã tấn công thủ đô Beirut lần đầu tiên kể từ tháng 6 nhằm vào tham mưu trưởng của Hezbollah. Bộ Y tế Lebanon cho biết vụ tấn công tại khu vực ngoại ô phía nam Beirut khiến 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Chuyển sang tin Ukraine, các cuộc tấn công của Nga tiếp tục tiến hành tại thành phố Dnipro của Ukraine, trong khi các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã đến Thụy Sĩ để thảo luận về một đề xuất hòa bình gây nhiều tranh cãi do Tổng thống Donald Trump đưa ra. Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng với đại diện của Pháp, Đức và Vương quốc Anh. Dự kiến họ sẽ thảo luận về những quan ngại xoay quanh kế hoạch 28 điểm. Theo đó, Ukraine sẽ phải nhượng đất cho Nga và hạn chế quy mô lực lượng vũ trang của mình. Phản hồi chính thức của Ukraine dự kiến được đưa ra vào cuối tuần này. Nhưng từ gần đống đổ nát của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây, một người dân Dnipro tên là Irina tỏ ra hoài nghi về các cuộc đàm phán, nói rằng tất cả chỉ trên giấy. Đọc tin tức thì thấy Mỹ đưa ra vài điều khoản nhưng sẽ chẳng ai tuân theo đâu. Chuyển sang tin Việt Nam, Phú Yên tan hoang sau trận lũ lịch sử. Số người thiệt hại và người chết chưa được tổng kết như mức độ lũ lụt ảnh hưởng một khu vực rộng lớn từ Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk. Nhiều gia đình phải trổ nóc nhà ngồi trong mưa lạnh nhiều giờ để chờ cứu hộ. Một người dân gửi tín hiệu kêu cứu trong đêm.
Lạnh ơi là lạnh mà bao nhiêu ngày nay rồi. Mà đói khát nữa, mà vô không được. Ý là mình diễu binh rồi á, mình diễu binh rồi, mình nhiều người rồi, mà giờ mình đi cứu không được nè. Cứu bằng cách gì nữa, mình cứu giùm em đi. Nhìn cứu đi bằng cái gì cũng được, cứu cái gì mà cứu được người, cứu giùm đi.
Sau 3 ngày thì đến ngày 24 dầm trong nước lũ, thì đến ngày 23 tháng 11 đã có máy bay trực thăng đến thả hàng cứu hộ xuống cho người dân. Trong tháng 11, mưa to kéo dài gây ngập lụt và cản trở giao thông một vài nơi trên quốc lộ 1. Tuy nhiên, trận lụt lịch sử chỉ diễn ra khi chiều ngày 19 tháng 11, thủy điện sông Ba Hạ đã xả lũ ở lưu lượng kỷ lục 16.100 m khối trên một giây, vượt qua cả mốc lũ lịch sử năm 1993. Theo như tạp chí Năng lượng Việt Nam cho biết, đã khiến tỉnh Phú Yên trở thành rốn lũ và người dân trở tay không kịp. Một người dân chia sẻ tình hình.
Tôi nói thiệt với các bạn là sự sống đến tận tuổi này chưa thấy trận lụt nào kinh hoàng như bây giờ. Và hiện bây giờ thì nước đang dâng bốn phương đó. Các bạn thấy xa xa kia, tất cả những nhà mới xây, toàn là chắn máy hết. Và nhà tôi chưa thuộc các bạn trực tiếp, các bạn biết. Khoảng 3 chiều qua, nước bắt đầu tăng dần dần. Tất cả những gì mà chúng tôi đã kê, và kê đến trần, đến cái trần nhà, giường, tủ, ghế gì đó tập trung lại hết và kê. Như vậy thì kê không còn kê nữa, thì tôi quyết định là tôi phá trần. Mà khi mà tôi phá trần chỉ còn 20 phút thôi là đã nước đã lên cái điểm cuối cùng của cái trần rồi, của cái độ kê rồi. Nên là nếu mà tôi phá trần không kịp là gia đình tôi rồi còn nhận ngập nước luôn các bạn.
Tại cuộc họp về chuyển đổi số trong vận hành do báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chiều ngày 21 tháng 11 tại Hà Nội, quy trình điều hành thủy điện xả lũ là đề tài nóng. Ông Phan Tiến An, trưởng phòng an toàn hồ đập và hồ chứa nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tại Việt Nam hiện có khoảng 7.315 đập hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích trữ nước khoảng 15 tỷ mét khối. Tuy nhiên, chỉ có 9% số hồ thủy lợi được kiểm định an toàn đập và hồ chứa nước có bản đồ ngập lụt hạ lưu. Các hồ thủy điện là do doanh nghiệp đầu tư, lệnh xả đập là do các chủ tịch tỉnh ban hành. Tại mỗi trận lũ lụt do xả nước hồ thủy điện, chủ hồ thủy điện nói xả lũ đúng quy trình, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói làm đúng phận sự. Chỉ có người dân là chạy lũ không kịp như câu hỏi do báo Thanh Niên đặt ra. Quý vị vừa nghe xong bản tin nhanh trưa ngày 24 tháng 11 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức thời sự mới nhất vào lúc 7 giờ tối nay trên SBS Radio. Kính mời quý vị đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.